Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng dân.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 14 câu 1 hết câu 6. Và một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa, có ý dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh thủy thú. Người lên tiếng nói với nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu rằng: có được phép chữa lành người ta vào ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có con, có đứa con trai hoặc con bò mà sa xuống hố lại không kéo nó lên ngay, dù đó là ngày Sa-bát? Và họ không thể nào đáp lại lời Ngài đã nói. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi lên Chúa.
Giáo lý rút ra từ các bài đọc hôm nay, nhất là tin mừng, để cho chúng ta xác định rằng chỉ có Chúa Giêsu đứng duy nhất khử trừ tha tội cho chúng ta mà thôi. Chúng ta biết rằng phục vụ đối với những người có đạo như chúng ta đó là đỉnh cao của luật Thiên Chúa, bởi vì đây là trung tâm ơn cứu độ. Đối với người Do Thái, họ tin rằng chỉ có dân tộc Do Thái mới được Chúa cứu thôi, Chúa cứu dân khác đâu. Cho nên họ muốn nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa cứu dân Do Thái, thì họ bắt chước ông Abel dâng cho Chúa con chiên. Vì hồi xưa Chúa nhận của lễ của Abel dâng là con chiên, mà Chúa không nhận của lễ của Cain, ông dâng cho Chúa những hoa trái đồng lộn do tay ông làm ra. Ở Sáng Thế chương 4 câu 1 câu 2. Mặt khác, chúng ta biết luật Môi-se quy định người Do Thái phải sát tế con chiên làm hy lễ dâng lên mà tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt dịp lễ vượt qua thì hôm đó họ giết chiên vào 12 giờ trưa ngày thứ sáu, tức là chiều là áp lễ vượt qua. Và như vậy vào ngày thứ bảy, khi họ nhớ đến cái dịp lễ vượt qua này đó, là nhớ đến dân tộc của họ đã được Chúa cho vượt qua biển đỏ an toàn, dân Ai Cập đuổi theo, thì ông Môi-se quay lại dập gậy trên nước, được ập lại giết hết bọn Ai Cập vào hôm đó là ngày thứ bảy. Từ đó đi, người Do Thái không còn sợ sự độc ác của Ai Cập bắt làm nô lệ nữa, cho nên người ta mừng lắm. Chúng ta lại còn biết người Do Thái họ tin rằng ai phạm tội đó thì sẽ gây ra bệnh, hay nói cách khác, bệnh là hậu quả của tội, mà quyền tha tội là chỉ có Thiên Chúa thôi. Nếu như vậy chỉ có Thiên Chúa chữa bệnh, vì Thiên Chúa mới có quyền tha tội, còn thuốc không có thùy hết. Đúng, họ nghĩ như vậy. Thế mà tin mừng hôm nay chúng ta ghi lại cho chúng ta, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người bị bệnh phù thú vào ngày thứ bảy. Việc này làm cho người ta nhận ra Giêsu đã cướp quyền Thiên Chúa mà tha tội, chính đây là tha tội. Cho nên họ đán cho Giêsu cái tội nặng nề là xúc phạm đến Thiên Chúa, cướp quyền Thiên Chúa, gọi là tội phạm thượng phải giết chết. Trong luật của Môsê về ngày thứ bảy có ba lý do họ phải nghỉ việc để dồn hết tâm lực trong ngày thứ bảy để tôn thờ Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa. Vì ba lý do này, lý do thứ nhất ở trong sách Xuất Hành chương 20 từ câu 8 đến 11, ông Môsê nói với dân rằng anh em đừng quên Thiên Chúa vô cùng toàn năng và yêu thương. Ngài đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày rất là tốt đẹp, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Cái công trình tạo dựng đó Ngài trao hết để làm quà tặng chúng ta. Đó, cho chúng ta không thể quên ơn Chúa. Còn ngày thứ bảy Ngài nghỉ thì bây giờ chúng ta cũng phải nghỉ để mà đi dâng lễ, để giết chiên tạ ơn Chúa. Thì họ tạ ơn cái điều thứ nhất là cuộc sống phức tạp. Nhưng chúng ta biết giá trị cứu quốc phải được thể hiện trong tương ứng. Chúa Giêsu mới thực sự là đấng làm tròn cái ý nghĩa và hoàn hảo cái cuộc sáng tạo thuộc ban đầu. Khi Ngài từ có chết sống lại, tức là ngày thứ nhất trong tuần, và cũng là ngày thứ 8 nữa, ngày đầu tuần. Chính nhờ Chúa Giêsu Ngài sống lại, Ngài mới làm cho vạn vật này được tạo dựng lại, đặc biệt là con người được hoàn hảo trong Chúa Giêsu. Vì thế bức thư của Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrôsê ở chương 1 câu 15 đến 20, Phaolô nói như thế này: Chúa Giêsu chính là Thánh Tử, là hình ảnh vô hình của Thiên Chúa, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Vì trong Ngài muôn vật được tạo thành, và trên trời cũng như vật dưới đất. Đấy, trong Chúa Giêsu mới được tạo thành cả trên trời dưới đất, hữu hình cũng như vô hình, dẫu là hàng dũng lực thân thiên hay là bậc quyền năng trên thượng giới. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Đức Giêsu và cho Đức Giêsu. Như Ngài, Ngài có chiếc muôn loài muôn vật. Có chiếc muôn loài muôn vật, vì Ngài là Thiên Chúa mà. Tất cả đều tồn tại trong Ngài. Ngài là đầu của Thiên Tế, Ngài nghĩa là đầu của Thánh. Ngài là khởi nguyên, là Trưởng Tử trong số những người từ có chiếc sống lại, để trong mọi sự Ngài đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã quyết chí làm cho tất cả mọi sự được hoàn hảo nhờ hiện diện ở nơi Chúa Giêsu, cũng như muôn thuở Ngài đã làm cho muôn vật được hòa giải với mình nhờ máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá. Thì Chúa đã đem lại bình an và làm cho mọi loài dưới đất, trên trời cũng được sự bình an của Chúa Giêsu đem đến. Đó, cho nên cái đoạn thư này Phaolô nói rằng mọi sự chỉ được tạo dựng hoàn hảo và tồn tại trong Chúa Giêsu nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá, tức là y tế của Ngài. Vậy thì người cho thấy ngày xưa giết con chiên để mà tạ ơn Chúa, mừng cuộc sáng tạo, đâu có bằng Chúa Giêsu bị giết chết để rồi Ngài hoàn tất cuộc sáng tạo. Đó mới là tuyệt vời. Con người ngày xưa tạo dựng nên chỉ là loài thú. Giảng viên chương 3 câu 8 câu 18, 19 nói như vậy mà. Nhưng bây giờ nhờ Chúa Giêsu chúng ta được tạo dựng lại này, trở thành con Thiên Chúa này, tuyệt vời hơn chứ. Nên đối được đồng hóa của Chúa Giêsu về cả nguồn gốc, về cả sinh thiệt, về cả sự sống cơ mà. Đấy, cuộc sáng tạo Đức Chúa Giêsu hoàn hảo mới là tốt đẹp. Cho nên chúng ta đọc thêm ở Gioan chương 1 11 câu đầu của Gioan cũng nói như vậy. Luật ban của Môi-se, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô chúng ta mới được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Mà không có Chúa Giêsu thì không có gì được tạo thành trên vũ trụ này. Đấy, 11 câu đầu của sách Tin Mừng Gioan cũng đã nhắc cái chân lý này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng mừng cái cuộc tạo dựng và mừng Chúa sống lại là ngày Chúa Nhật, ngày thứ 8, không còn mừng như anh Do Thái vào ngày thứ 7 nữa, có lý. Lý do thứ hai, người Do Thái phải nghỉ việc ngày thứ 7 để họ tổ chức hy tế và sát tế con chiên dâng lên Thiên Chúa trong dịp lễ vượt qua để tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã cho họ vượt qua biển đỏ thoát nô lệ Ai Cập. Hôm đó cũng là vào ngày thứ 7 đó. Thế nên lý do thứ hai để dự luật chương 5 câu 15 là phải nghỉ vào ngày thứ 7, Môi-se đã truyền như vậy. Khi chúng ta thấy cái cuộc vượt qua của người Do Thái thoát nô lệ Ai Cập của nước biển đỏ làm sao sánh bằng khi Chúa Giêsu từ con chiên sống lại ngày thứ nhất tức là ngày thứ 8 Ngài đã đánh gục tử thần và Ngài đến để mà tha tội cho chúng ta. Chính sự tha tội của Ngài ấy, cho chúng ta, Ngài đã trao cho thánh cái quyền này ấy. Thì nhờ cái quyền mà Chúa trao cho thánh để của thánh tha tội chúng ta, chúng ta mới vượt qua sự chết được. Bởi vì tội nó mới làm cho chúng ta chết thực trước mặt Thiên Chúa. Thì nó cũng vượt qua khởi đi từ nước thánh tẩy, chứ không phải là chỉ vượt qua như người Do Thái nhờ nước biển đỏ. Nước thánh tẩy tuy một chút thôi, nhưng mà chúng ta vượt qua sự chết mà vào sự sống vì đã được tha tội. Cho nên khi Chúa Giêsu từ con chiên sống lại, Ngài đứng giữa các môn đệ, Ngài nói thế này: bình an cho anh em. Nói xong Ngài cho các ông xem tay và cái sườn này, tức là Ngài vẫn còn đang tiếp tục phục vụ loài người để đổi đổ họ. Hay là dấu chỉ thương tích trên thân thể Ngài là Ngài muốn chúng ta cộng tác, là vì chúng ta là chi thể của Ngài trong đau khổ phục vụ tin mừng để làm hoàn hảo cuộc tử nạn của Ngài, như Phaolô nói với sau đoạn Côlôse trên 1:4. Đấy, cho nên Ngài nói bình an là chỉ có Ngài tha tội mới có đem lại bình an. Nói thế rồi Đức Giêsu thổi hơi và các môn đệ, Ngài lặp lại cái hành động thổi hơi cuộc sáng tạo thủ ban đầu. Chúa lên đất sét, Chúa nâng tạo Adam, rồi Chúa thổi hơi của Chúa và ông, thì lúc đó ông cũng chưa hoàn hảo. Bây giờ Chúa Giêsu xuống lại, Chúa thổi hơi cái hơi của Chúa Giêsu từ con chiên xuống lại mới hoàn hảo cuộc tạo dựng con người, hoàn hảo đến nỗi mà ngày xưa thì Chúa thổi hơi vào Adam rồi, rồi Chúa trao cho ông cái quyền làm chủ những gì Chúa tạo dựng đến thôi. Còn bây giờ Chúa thổi hơi vào các môn đệ, Ngài trao cho các quyền làm chủ cả trên trời, cả dưới đất này, ngon chưa? Ngày xưa Chúa trao cho Adam có quyền làm chủ công trình Chúa tạo dựng đã đảm mừng rồi. Còn bây giờ Chúa Giêsu đến thổi hơi vào những kẻ tin theo Ngài, rồi Ngài trao cho họ cái quyền mở cửa hay đóng cửa trời là quyền của xã hội. Cho nên Ngài nói chúng con tha tội cho ai, người đó được tha, chúng con cầm giữ được ai, người đó bị cầm giữ lại, nên người con người được tạo dựng lại quyền năng quá. Thì chúng phải lên cuộc và con người để cứu người khác mà. Vì thế muốn cái điều đó, Ngài trao cho hội thánh quyền của Chúa Giêsu Christ mở hay đóng cửa trời là do quyền của Thánh. Thế có quyền lớn như vậy, cho nên chúng ta phải xin tội với người, với các chủ chân trong hội thánh, vì Chúa muốn chúng ta điều đó, như Chúa đã trao cái quyền tha tội mà Tin Mừng Gioan chúng ta mới đọc ở chương 20 từ câu 19 đến 23 đó. Cho nên bây giờ trong thời tân ước này chúng ta không có nghỉ việc và vào ngày thứ bảy như Do Thái nữa, mà là nghỉ vào ngày Chủ nhật, ngày thứ tám. Nên trong hiến chính phục vụ số 106 đã buộc những người công giáo phải nghỉ việc ngày Chủ nhật với tâm hồn vui vẻ và tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại qua cái chết và sự chết và sống lại của Ngài, Ngài cứu thoát chúng ta thoát khỏi tay tử thần. Ngày Chủ nhật bây giờ phải nghỉ việc hơn người trong tháng. Lý do thứ ba, người Do Thái phải nghỉ theo luật Môi-se ở trong sách Xuất này chương 24 từ câu 16 đến 18. Môi-se nói rằng trên thế giới này không có một dân tộc nào có bộ luật hoàn hảo như chúng ta. Tôi đã lên núi Sinai, hôm đó vào ngày thứ bảy, Chúa viết 10 điều răn của Chúa trên hai tấm bia và Ngài trao cho tôi, trao lại cho anh em với hai bia đá có ghi lời Chúa. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng thắng kẻ thù. Đó, chúng ta bay hồ không, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì luật Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà thực ra ông Phaolô cho biết luật Chúa ban qua Môi-se đó nó không cứu ai thoát khỏi tội đâu. Galat chương 3 câu 2 ông bảo luật ấy giam người ta trong tội. Cho nên luật Môi-se cùng lắm có giá trị là dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu mới có ơn giải phóng. Vậy thì Chúa Giêsu từ con sẽ sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày thứ tám, Ngài lên trời, Ngài sai cho anh ta đến để ban luật mà Chúa Giêsu đã làm hoàn hảo. Ngài đã xác định như vậy ở Matthew chương 5 câu 17. Nhờ Chúa Giêsu và luật hoàn hảo thì bây giờ cái luật hoàn hảo do Hồn Thánh công bố và Chúa Giêsu truyền cho phải nói đó, thì cái luật đó không còn ban riêng cho một dân tộc nào nữa mà ban cho toàn thể nhân loại đến với lòng tin, đến Jerusalem, chính là đến với Hội Thánh. Lần đầu tiên ông Phêrô đứng tại đền thờ Jerusalem ông giảng thì tất cả các nước trên thế giới này xúm lại nghe và ai cũng hiểu ông Phêrô nói tiếng của mình để họ hiểu được luật của Chúa ghi tại tâm hồn và thể xác của họ. Cho nên ngày Chúa sống lại mới thực sự là luật hoàn hảo và ban cho cả loài người chứ không ban cho dân tộc nào hết. Vì thế mà Phao-lô đã nói với chúng ta qua bức thư Do Thái ở chương 9 câu 16, ông nói rằng người Do Thái sát tế con chiên, con cừu, con bò vào ngày thứ sáu không làm hoàn hảo, cũng không tái tạo ai, không có giá trị tha tội cho ai, không ai được giải phóng, chỉ có những ai đến tham dự phục vụ Hội Thánh cử hành. Nhờ con chiên là Chúa Giêsu đã chết và sống lại mới thực sự là của lễ dâng lên cho Chúa Cha để chúng ta được ơn tha tội. Đức Kitô đã đến là Ngài là một vị thượng tế, nhưng Ngài lại là lễ vật luôn, khác với các tôn giáo khác và thượng tế người dân lễ khác, lễ vật khác. Còn trong niềm tin của chúng ta đi dân lễ, niềm tin xác nhận rằng Chúa Giêsu vừa là chủ tế, Ngài vừa là của lễ, Ngài vào tận cung thánh, Ngài đi qua một cái lều lớn và hoàn hảo hơn, không do tay người phàm dựng nên, nghĩa là không thuộc về thế giới này. Ngài đã đi vào tận cung thánh, tự như đeo thần bảo đảm cho nên của chúng ta, không phải với máu chiên cừu bò lừa mà chúng ta được giải thoát, mà là máu Chúa Giêsu. Người chỉ vào một lần mà thôi và đã lãnh, chúng ta lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh cửu. Vậy nếu máu chiên máu bò của người Do Thái rảy trên những kẻ mắc quế vì luật quả phạm, nghĩa là họ sát tế để cho thân xác của họ được nên tinh sạch theo luật, thì máu Chúa Kitô còn hiệu quả mạnh hơn biết mấy. Nhờ Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy, Chúa Kitô đã tự hiến tế như lễ vật toàn vẹn dâng lên Thiên Chúa, máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa đến án chết, để chúng ta xứng đáng được thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Cho nên ông nói tiếp trong bức thư Do Thái chương 10 câu 5 câu 7: khi Đức Giêsu vào trần gian này thì Ngài nói Chúa đã không ưa ghi lễ và hiến tế, nhưng đã tạo nên cho con một thân xác. Chúa đã chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con xin thưa lạy Thiên Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài như cuốn sách đã chép về con. Chính vì vậy mà chúng ta thấy đọc toàn bộ bốn tin mừng ghi lại 6 lần Đức Giêsu vi phạm luật nghỉ ngày Sa-bát. Lần thứ nhất ở Ma-thi-ơ chương 2 câu 9: Ngài chữa lành có cho một người có tay cô bạn vào ngày Sa-bát. Rồi lần thứ hai ở Luca chương 13 câu 10 tiếp theo: một người phụ nữ còng lưng 18 năm, hôm đó ngày Sa-bát, Ngài cũng chữa cho đức cả. Rồi tin mừng hôm nay Luca chương 14 ta mới nghe từ câu 11: Chúa Giêsu lại chữa lành cho một người bị bệnh phù thủng vào ngày thứ bảy. Rồi đọc xem tin mừng Gioan ở chương 5 thì Chúa Giêsu đến Jerusalem gần bờ hồ có năm dị lan, gặp một người bất toại 38 năm ở đó, Ngài cũng chữa lành hôm đó ngày thứ bảy. Rồi ở Gioan chương 6 câu 4: Ngài thấy dân chúng đi theo Ngài để nghe giảng, họ đói rồi, Ngài đã dùng 5 chiếc bánh ăn cá nuôi họ ăn no để họ còn dư đó. Và sau cùng là ở Gioan chương 9 từ câu 1-14: người mù từ tuổi mới sinh, Ngài cũng chữa lành vào ngày thứ bảy. Cứ mỗi khi Đức Giêsu làm việc chữa lành người ta vào ngày thứ bảy thì người Do Thái lại ức quất căm phẫn với Ngài, thế mà Ngài không có sợ họ, Ngài cứ tiếp tục, xem như là Ngài cố tình vi phạm luật của Môsê đến 6 lần như vậy. Nó càng gia tăng cái sự phẫn uất của trong dân tộc Do Thái, nhất là với những kẻ đang muốn giết Ngài. Nhưng chính khi họ giết Ngài thì Ngài mới đang ứng nghiệm cái lời ông Gioan giới thiệu về Ngài ở Gioan chương 1 câu 19: đây là chiếc Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Đó, Ngài bị giết sống lại thì Ngài mới thực sự là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Để chính Ngài là con chiên bị giết này thay thế cho con chiên của người Do Thái vào chiều thứ sáu tuần thánh 12 giờ trưa, tức là áp lễ vượt qua. Ở đền thờ họ giết con chiên để tế lễ cho Thiên Chúa, thì ở nơi tòa án người ta đòi giết con chiên Thiên Chúa cùng một cái thời điểm đó, 12 giờ trưa ngày thứ sáu tuần thánh, thì tòa án người Do Thái đòi phải giết Giêsu là con Thiên Chúa. Trong khi đó ở đền thờ thì họ lại giết chiên tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy cảnh cơm không? Giết chiên tạ ơn Chúa mà đi giết con Thiên Chúa. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn tha tội cho họ. Vậy thì khi Ngài bị giết vào trưa ngày thứ sáu tuần thánh, ngày giờ trưa đó, thì Ngài đã thay thế cho cái con chiên của người Do Thái dâng ở đền thờ cũng vào cái thời điểm đó. Đến rồi Ngài làm hoàn hảo cái phục vụ của Do Thái giáo bằng hy tế của Ngài, chúng ta gọi bây giờ là bí tích thiên thể, mà Ngài truyền cho hội thánh phải tiếp tục cử hành như Ngài đã làm, để làm cho cả nhân loại này được ơn thanh tẩy đối với những ai tin Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất và đến dự tiệc của Ngài. Đồng thời cũng trong Chúa Giêsu, chúng ta được tạo dựng lại để trở thành con người hoàn hảo. Ông Phaolô xưa kia ông còn say sưa luật Môsê, ông chưa biết Chúa Giêsu là đấng nào, thì ông trở thành cái dựng lại. Luật Do Thái cấm, luật của Chúa cấm, luật thứ năm không được giết người, khi mà ông chủ động để ôm áo động viên người ta đem ra Stefano. Ông Phạm là thứ năm, ông tự hào là ông giữ luật của Chúa, thế mà ông lại vi phạm luật giết người. Chẳng những giết Stefano còn xông vào Đa Mát bắt cướp, bắt được ai đàn ông đàn bà người lớn con nít là ông xiềng trói lại để tống vào ngục. Độc ác như vậy, thế nhưng mà Chúa vẫn thương cái kẻ độc ác này. Chúa trộm lấy ông và hỏi tội ông, tại sao người ban tặng. Ông mới ngộ ra rằng ông đang đi bách hại Giêsu mà người ta đang tôn thờ. Cho nên ông ấy ngoan ngoãn đi học giáo lý nơi các môn đệ của Đức Giêsu, và sau khi ông đã tham dự phục vụ của thánh thì Chúa cho ông được mở mắt ra, vì trước đó ông bị mù trên đường Đa Mát. Mở mắt ra chính là dấu hiệu Chúa đã mở mắt đức tin của ông để ông nhận ra cái hy tế của người Công giáo hằng ngày dâng theo lệnh Chúa truyền, là dâng con chim lên Chúa chứ không phải là dâng con cừu con bò như luật Môsê dạy nữa. Cho nên ông cảm nghiệm được cái giá trị cứu độ này, và ông mới nói với giáo đoàn Roma trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe, Roma chương 9 câu 2 đến câu 3, ông nói rằng tôi rất là đau buồn giữa em với tôi cũng là dòng tộc của Do Thái cả. Thế mà tôi rất là tiếc anh em không được cứu độ, và anh em tìm cách giết tôi. Lý do là anh em cho rằng tôi lỗi luật Môsê, tôi không còn dâng trên cừu bò lừa như luật Môsê dạy nữa, mà tôi dâng con chim mới là Chúa Giêsu. Tôi tin Ngài đã bị giết chết và sống lại. Đó là lý do mà anh em giết tôi hả? Không sao đâu, anh em cứ giết tôi đi. Nếu vì vậy mà anh em giết tôi đó, để anh em lôi tôi ra khỏi Đức Kitô đó, thì tôi lại trở thành hy lễ cùng với Chúa Giêsu để cộng tác với Ngài mà cứu anh em. Ngài Phaolô khẳng định như vậy. Ông bị ghét, bị người ta giết chỉ vì ông không còn tế lễ như luật Môsê. Họ tưởng rằng là như vậy để ông không còn thuộc về Chúa Giêsu, nhưng mà không sao, cứ giết tôi, tôi lại trở thành cùng với Chúa Giêsu nên một y tế của Ngài mà cứu anh em. Cho nên tôi không có sợ bị xiềng xích đâu cùng. Và ông ngồi trong tù, ông viết thư cho giáo đoàn Philip, ông động viên giáo đoàn này. Bây giờ ông ngồi trong tù rồi, ông không giảng tin mừng được nữa. Cái tin mừng mà Chúa Giêsu đã cứu thoát người ta qua hy tế của Ngài, truyền cho hội thánh người, tin mừng này tuyệt vời lắm. Mà bây giờ người ta nhốt tôi trong tù, người ta không cho tôi được dâng lễ với anh em, thì tôi xin anh em nhớ những lời này tôi nói để anh em, tôi không giảng được thì anh em đi giảng thay cho tôi. Ông nói tôi khấn khoản này xin Chúa cho anh em được lòng tin lòng mến ngày càng thêm phong phú và dồi dào, khiến anh em được hiểu biết về mọi ơn cao siêu, hầu nhận ra những gì là hoàn hảo, là tốt đẹp hơn. Xin Chúa Giêsu Kitô thanh tẩy lòng chính em được nên tinh tuyển, không có gì đáng trách trong lời Chúa Giêsu Kitô chúng ta trở lại. Có như thế anh em mới thực sự là dân thánh, được kết hợp với Chúa Giêsu. Cho nên mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được kết được với Chúa Giêsu đó. Thầy Phaolô bảo rằng chúng ta tỏa ra hương thơm của Ngài giữa những người cứu độ và những kẻ bị hư linh. Hai câu chương 2 câu 15. Nhờ chúng ta tỏa hơn thông Chúa Kitô, mà chúng ta có thể tập hợp thêm nhiều người về với Chúa, như trong sách Zacharia chương 8 câu 23, những người nào mà người Do Thái nào mà trung thành tôn thờ Thiên Chúa, họ có sức hút để quy tụ người khác về, đó là 10 người đàn ông thuộc các nước nắm lấy áo của người Do Thái đó rồi cho chúng tôi đi theo anh, vì chúng tôi biết rằng Chúa ở với anh. Vậy thì người Do Thái ngày xưa mới thờ Thiên Chúa và giữ luật Môi-se thôi, mà còn có hấp lực làm cho cả thế giới này nắm lấy họ và theo họ vì họ thuộc về Chúa. Thì cái đó chỉ là hình bóng thôi. Còn thôi sao hôm nay chúng ta đến dự lễ Chúa trộn đây ra, chúng ta đồng hóa với Chúa, thì chúng ta còn có sức thu hút nhiều nữa, làm cho mọi người theo ta, để ta tập hợp về với Chúa. Và có như vậy chúng ta và mọi người mới xứng đáng kết lời ca tụng Chúa, như bài đáp ca chúng ta vừa mới đọc lên ở Thánh Vịnh 148 câu 12 đó. Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa, bởi vì việc Chúa đã làm cho chúng ta thật là lớn lao. Thánh Vịnh 110 câu 2. Amen.